Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tại gia thì quá tệ.
Hỏi thầy, cái người chết đi á, thì cái thân thể cứng hay là mềm? Thì thầy trả lời cái chuyện đó trước rồi, con sẽ có câu trả lời thứ hai.
Sau khi chết đó, trung bình khoảng 2 tiếng là cơ thể đông cứng. 10 tiếng sau đó, cơ thể bị rã đông do tiến trình oxy hóa. Và những người tu theo tịnh độ kiểu Trung Quốc đó, thì cho rằng là nhờ niệm Phật mà cơ thể mềm ra. Đó là thiếu kiến thức về khoa học. Sắt và các chủng loại kim loại đó đều bị oxy hóa. Cơ thể con người bị rã đông cũng như thế, tức là khi mà oxy nó tác động lên cái thi thể này trong vòng 8 cho đến 10 giờ đồng hồ thì bắt đầu cơ thể mềm ra. Có niệm tụng không niệm tụng thì cơ thể vẫn mềm ra. Để 3-4 ngày sau thì cơ thể trương sình lên, thì bắt đầu bị hư hoại, phân rã, rồi có thể bị ròi và các cái loại côn trùng đó nó tấn công, cho đến lúc nào đó nó chỉ còn lại cái bộ gọi là xương thôi. Đó là tiến trình mà Đức Phật mô tả rất là chi tiết ở trong kinh Trung Bộ. Do đó, đó là người tu học Phật đó thì chúng ta nên theo lời Phật dạy gốc ở trong các kinh. Đó là sau khi chết đó, cứ theo phong tục tập quán là dùng rượu để tẩy rửa cơ thể, làm cho cơ thể đó được nằm trong một tư thế là thoải mái, rồi mặc áo quần cho người chết. Nếu là Phật tử thì chúng ta mặc áo tràng, rồi để một sâu chuỗi để bằng phá quy tam bảo và một vài cái tính vật để nhắc rằng là họ là Phật tử rồi, thì không liên tiếp vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp và mọi thứ khác trên đời. Nhờ đó đó, người chết đó dễ dàng nỗ lực nương theo những cái nhắc nhở này sớm được giảng sinh hay là tái sinh. Thì đó là cái văn hóa thông tục bình thường. Còn Trung Quốc đó, thì lúc nào cũng cường điệu và cho rằng là đụng vào người chết thì người chết không tái sinh được. Cái đó là không có cơ sở hiện thực. Thì nói tóm lại, tiến trình gọi là bị đông cứng của cơ thể sau 2 tiếng khi chết là một hiện thực, và tiến trình rã đông của cơ thể sau 9 tiếng đồng hồ là một tiến trình rất là tự nhiên mà chúng ta đừng nên sợ hãi và cũng đừng nên mừng hụt rằng là do cơ thể mềm ra người đó được giáng sinh. Cái đó không có dấu hiệu gì cho chuyện đó cả.
Thầy, tôi tiếp theo. Bây giờ mẹ con cũng mới vừa mất thì con có những cái điều kiện mà con mới thử ví dụ trường đó. Cái người đó thường thường á, khi mà mất thì trước đây á, bà con của mình bên Việt Nam á là chuyên môn phải xong rồi đó, rồi tay mình tay áo rồi cái rờ tới rờ lui rồi tắm rửa cho sạch sẽ rồi bắt đầu. Thì trong những cái đó thì theo trong kinh nói này thì tức là cái thân thể đó nếu mà muốn tới thì đương nhiên là sân hận nổi lên, cái tên của bắn nó bòn trong đó, thành ra cái sân hận nổi lên rồi cái người đó sẽ bị đi đỏ, thành đi ngọc vợ nhà mới giác sanh. Thì đó cái chuyện đó là cái chuyện là bình thường đối với nhiều người trước đây chưa biết đạo Phật. Còn bây giờ trường hợp mẹ con mới vừa mất đây trong thời gian còn 49 ngày này, thì đó mẹ con thì trước đây thì cũng làm việc Phật sự, có cúng dường Phật chưa tới chùa làm công quả cái này cái nọ, nhưng mà trên phương diện là cũng không biết đạo nhiều, chỉ biết một Phật pháp một niệm Phật đó trên là phương diện khi mà như thế. Nhưng mà sau khi mất rồi đó thì những đứa em con của mình nó có trong cái mặt này đã mới đầu thì mất đó thì mặt mày không có đẹp, nhưng mà khi mà niệm Phật xong thì cuối cùng mình thân thể mềm mại mặt tươi lên, mà cái điểm nóng cuối cùng ở đỉnh đầu. Thì như vậy thì đây nghĩ tôi như thế nào?
Chúng ta tu theo Phật đó thì phải lấy kinh Phật làm hệ quy chiếu, cũng giống như ai đi theo triết học Kant thì phải dựa vào những tác học Kant chứ không thể dựa vào tác phẩm khác. Giữa niềm tin dân gian ở Trung Quốc đó, và lời Phật dạy là một khoảng cách rất xa. Không có kinh nào nói rằng sau khi chết mà người thân đụng vào cơ thể thì người chết á sanh lên mà tái đọa vào trong cảnh giới xấu. Chưa từng có kinh nào nói thế. Chỉ có người Trung Quốc tự nói thôi. Là những người nếu chết mà chưa tái sinh á thì phần lớn là vướng kẹt vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, hận thù hay là quan trái. Thì họ tiếp tục theo dõi cái tâm trạng của những người thân. Nếu người thân đó là chùi rửa cơ thể bằng rượu, rồi mặc áo quần mới, chăm sóc bằng một cái tất cả tấm lòng, thì người chết sẽ cảm nhận được và họ sẽ rất là xúc động về việc đó. Nhờ đó động tác hộ niệm sau đó sẽ được người chết lắng nghe và làm theo tốt hơn. Người mù thì thính lỗ tai, người chết thì các giác quan mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, gọi là thân xúc chạm đã hết hoạt động vì không còn hệ thống thần kinh nữa. Do đó tâm tưởng của họ mạnh hơn người bình thường. Người bệnh ở tuổi xế chiều đó, ai đi thăm, thăm xã giao, thăm bằng tấm lòng thật, đều được họ biết hết, có điều họ không nói ra thôi. Người chết còn biết rõ hơn chuyện đó nữa đối với người bình thường. Do đó các nghĩa cử cao thượng của con cháu người thân chăm sóc họ đó sẽ làm cho họ mừng và hạnh phúc chứ không có phiền não được. Giả sử có phiền não do họ khó tính, có sanh linh nữa, cũng không vì thế mà tái sanh cảnh giới xấu. Học thuyết cận tử nghiệp là một giả thuyết của Trung Quốc, không có trong kinh nào nói hết. Chúng ta phải dựa vào kinh, còn Trung Quốc là quan điểm riêng của họ. Và không nên lẫn lộn hai điều này với nhau. Những người bị sơ gan cổ trướng và những chứng bệnh ung thư bao tử đó, thì sau khi chết đó, cơ thể rất thối. Thối là vì đó cái tác động của sự chương sình trong bao tử mà ra. Và những người bệnh gan cũng vậy, nhất là bị suy thận nặng rồi gan nặng thì đều dẫn đến cái mùi xú uế tỏ ra trên cơ thể thông qua các lỗ chân lông. Nếu họ chết mà chưa siêu, người thân không làm gì hết để cơ thể dơ dãi xú uế như vậy, người chết sẽ cả giận thật. Vì họ nghĩ rằng là tôi chết để lại cả gia tài theo luật định, mà những người thuộc kế thừa một bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, mà không ai lo lắng cơ thể của tôi, thì họ mới giận thật. Cho nên chúng ta đừng sợ là người chết không hiểu được tâm trạng và tấm lòng của mình. Chúng ta cứ làm với tất cả tấm lòng, nhất là những chứng bệnh gọi là tiểu rồi ỉa đái trên cơ thể rất là khó chịu. Chúng ta cần phải làm vệ sinh càng sớm càng tốt, là bằng rượu, để cho cái sự phân hủy của cơ thể đó ít diễn ra. Còn có một số trường hợp là sau khi chết đó, mùi thơm nó tỏa ra cơ thể cũng là chuyện bình thường thôi. Mỗi một lỗ chân lông là nơi nó tỏa ra cái mùi của cơ thể. Ai ăn hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ, ăn các cà ri của Á Rập hay là của Trung Đông hay là của Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, hay là ăn các loại lẩu của Thái Lan, đều có cái mùi nồng, cái mùi khó chịu. Thì khi chết á, cái phản ứng cuối cùng của cơ thể làm cho mùi này nó tỏ ra nhiều hơn. Còn có nhiều người, nhất là chị em phụ nữ, khi còn sống họ tỏ ra các mùi thơm, nhưng mà vì chúng ta ít để đến, khi chết á, chúng ta ngồi quay quần bên cái thi thể, cho nên chúng ta mới dễ dàng cảm nhận được cái mùi, và chúng ta nghĩ rằng là mùi thơm đó là dấu hiệu của giảng sanh Tây Phương. Hoàn toàn không. Mùi thơm hay là mùi thối không có là dấu hiệu gì của giảng sanh. Còn kinh A Di Đà nói rất rõ, ai có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhất tâm bất loạn là giảng sanh. Còn không có cái điều đó thì người ta phải tái sanh theo nghiệp. Điều hai, trong phần lớn các kinh điển Pali đó thì Đức Phật khẳng định sau khi chết, người làm việc cực thiện, người tạo nghiệp cực ác tái sanh liền trong tích tắc thôi, không trì hoãn được. Còn thời gian mà con người bị vướng kẹt tối đa theo kinh Địa Tạng là 49 ngày, có nghĩa là dựa vào hai hệ thống kinh điển Pali và Đại Thừa và thông qua kinh Địa Tạng đó, thì không có trường hợp thứ ba là tiếp tục tồn tại sau ngày thứ 49. Như dân gian đã đồn thổi, con người tiếp tục tồn tại dưới lòng đất, tức là dưới âm phủ, hay là dưới chín suối, vân vân. Do đó, đó là người Phật tử đó, thì chúng ta đừng nên bận tâm đến các cái dấu hiệu hơi ấm và mùi tỏ ra từ cơ thể, vì không có kinh nào nói như thế. Thì tại sao chúng ta phải tin vào các niềm tin không có bằng chứng ở trong dân gian Trung Quốc? Còn cơ thể mềm mại 10 tiếng là bình thường. Nhà chúng tôi nằm sát cái trại hòm. Trong gia đình chúng tôi có 3 người, 2 người anh làm nghề này và 1 người em trai Úc nay cũng đã đi tu cũng làm nghề này, tức là làm nghề tẳng liệm những người chết ấy. Thì có những gia đình vì chờ người con trưởng hay là đứa con, đứa cháu mà người chết nhớ thương nhất quay trở về thì người ta mới tiến hành nhập liệm. Và do vậy đó, nó phải trải qua gần như là trên 10 giờ, có khi là 10 mấy giờ, cơ thể nó tự mềm nhũn ra thôi. Cứ làm thử đi, chúng ta sẽ thấy. Đó là tiến trình oxy hóa mà. Cho nên có thể là những điều mà các quý vị nghe hôm nay và những điều mà chúng ta tin trước đây nó có một cái mâu thuẫn rất là lớn. Chúng tôi không có dội yêu cầu quý vị tin. Chúng tôi muốn quý vị hãy tự kiểm chứng. Hãy tự kiểm chứng. Cho nên các dấu hiệu đó không phải là dấu hiệu thật của giảng sinh. Nó có thể là dấu hiệu đẹp. Thí dụ như cơ thể tỏ ra mùi thơm, khi còn sống cũng thế, thì khi chết mùi thơm cũng diễn ra. Còn người nào đó bị hôi nách nè, hoặc là bị cái mùi nồng nặc do ăn quá nhiều các cái gia vị đó, thì khi còn sống họ có mùi nồng, thì khi chết cũng tỏ ra mùi nồng. Đó là một cái quy luật thôi.
Con là thế. Lý do đó, trước khi đó, con về đây, mẹ con ở bên đó. Mẹ con đó, trước khi mà chết đó, thì cũng đã là như là đi trước, thì có những cái di chúc lại, chẳng hạn cho con nào cái gì đó. Xong xuôi rồi, thì lúc đầu thì không có bị, lúc con về đến thì chưa có còn chống chạy đi được. Nhưng mà con khi trước khi con về đây đó, thì bị cột cái xương sống đi, đốt xương nó bị ấy, rồi nằm một chỗ. Rồi phải đi lấy ma tả. Thì cái trường hợp đó là con tới về đây, nhưng mà con vẫn liên lạc thường xuyên bên đó. Vấn đề đó là trong đó thì trước đây thì cũng có một đứa em, nó có một người chồng là vợ con đó, nó chồng chết cũng hầu niệm là cũng được giảng sanh. Thì sau khi đó con mới có khác cho nó là nói rằng em cứ ở đó, em cứ lo cho mẹ được, anh đi, anh phải về đây con có thể ở bên đó được. Thì trong khi đó cái ban hồi niệm tới cũng niệm Phật thôi, mẹ con thì trước đây cũng niệm Phật, cũng đi cúng dường, cũng làm được phần từ thiện không, những cái chuyện phước đức có tất cả những người má con ở Biên Hòa đó, thì tất cả những chùa Biên Hòa các thầy đều nghĩ tới, thì trên phương diện đó thành ra những cái phước đức đã có sẵn rồi. Thành ra trên phương diện mà như thầy nói đó, thì theo con đó, thì như vậy thôi, được giảng sắp rồi. Do đó có nhiều thầy cũng giảng trên phương diện là thí dụ như một chuyện nóng đó, nó nằm ở bụng rồi á, thầy đưa lên tới ngực, tới trán, tới đầu, đó là theo thầy cứ về thầy coi lại cho thầy thông lai.
Vấn đề thế này nè, chúng ta có tin hay không á thì là tùy theo quan điểm mỗi người. Còn vấn đề đó, ở đây thầy đang nói là gì? Kinh nói và dân gian Trung Quốc là rất khác nhau xa. Ai thích tin theo dân gian Trung Quốc thì cứ tiếp tục tin. Còn ai thích tin vào kinh Phật á thì nên làm. Vấn đề là sự lựa chọn thôi. Cho nên đó là chú nên an tâm thế này. Mẹ của chú khi còn sống là một người nhân từ, làm nhiều việc thiện, tu tập tốt, thì kết quả tái sanh tối thiểu là tiếp tục làm con người. Ở trong trong kinh đó, khi vua Tần Bà Sa La chết đó, thì ngài A Nan á mới hỏi Đức Phật là xin ngài cho con biết cảnh giới tái sanh của vua Tần Bà Sa La. 3 lần thưa thỉnh, Đức Phật đã yên lặng không nói. Mấy ngày sau đó, ngài A Nan là tiếp tục thưa thỉnh: Bạch Thế Tôn, ngài nên nhớ rằng ngài giác ngộ tại nước Ma Kiệt Đà cho vua Tần Bà Sa La trị vì. Vua Tần Bà Sa La cũng là vị vua làm đệ tử của Phật đầu tiên trước 8 vị vua. Và hơn nữa đó, ông ấy cũng là người hỗ trợ cho Phật Pháp được phát triển rất mạnh tại nước Ma Kiệt Đà. Cho nên chúng con rất vui mừng nếu được ngài nói về cảnh giới tái sanh của vua Tần Bà Sa La. Đức Phật mới trả lời: Này A Nan, đừng nên làm phiền nhiễu ta về những câu hỏi tái sanh của người quá cố. Sau đó A Nan tiếp tục nài nỉ, thì Đức Phật mới trả lời: Cảnh giới tái sanh của vua Tần Bà Sa La là cảnh giới lạc. Đây là một dữ liệu lịch sử hiện nay còn ghi dần ở trong kinh Trường Bộ. Kinh Trường Bộ chúng ta đọc lại sẽ thấy cái đoạn kinh này. Một lần khác đó, khi cư sĩ Cấp Cô Độc, một đại gia tỷ phú làm nhiều Phật sự giúp nhiều người, chút hơi thở cuối đời, sau khi được ngài Xá Lợi Phất và A Nan hộ niệm, thì người thân á mới đi vào chùa nơi cách đó chưa đầy một cây số, thưa với Đức Phật là: Bạch Thế Tôn, xin ngài cho biết cảnh giới tái sanh của gia chủ của con. Đức Phật nói: Này các gia chủ, khi còn sống á, ông Cấp Cô Độc là một Phật tử thuần thành, làm nhiều việc lành, giúp nhiều người đời hiểu Phật Pháp. Bằng công đức đó, ông ấy đã tái sanh cảnh giới lành. Đức Phật là người rất khiêm tốn, ngài chỉ nói cảnh giới lành thôi, chứ ngài không xác định rõ đó là Tây Phương, là Đông Phương, đó là Nam Phương, đó là Bắc Phương. Đó là cái cách mà rất là chuẩn, bởi vì theo Đức Phật đó, nghiệp của con người sống quyết định cảnh giới tái sanh. Nhân và quả là một quá trình rất là phù hợp với nhau. Còn những người hộ niệm ngày nay đó, phần lớn là không trải qua bài bản được đào tạo, cứ thích là nói thôi. Và nhiều thầy cũng như thế, không dựa vào kinh, tức là thích cứ nói cho người ta được an ủi, dựa vào hơi ấm, dựa vào mùi thơm, dựa vào cơ thể mềm mại, dựa vào nước da hồng hào, nói rằng là người này được giảng sinh. Đó là an ủi với nhau để vượt qua nỗi khổ niềm đau lúc đó thôi, còn nó không phải là dữ liệu để xác định giảng sinh. Cho nên nói tóm lại đó, chúng ta không nên mất thời giờ tranh luận về vấn đề này. Ai tin theo kinh Phật thì nên làm theo kinh Phật, còn ai tin theo dân gian Trung Quốc thì cứ tiếp tục làm theo dân gian Trung Quốc. Nhưng mà dân gian Trung Quốc không phải là kinh Phật, nên xác định rõ như thế để chúng ta không có lẫn lộn.